truyện hôm nay. Giờ của mẹ xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, theo lời kể của chân phước Annie Catherine Emmerich, do Hội Thông điệp Đức Mẹ chuyển dịch, qua các giọng đọc Hồng Vân, Nguyễn Sơn,
Tuyết Trang, Thu Hoàng,
Dominic Bích và Quốc Đồng.
Chương 27. Đức Giêsu bắt thập giá lên núi Gôn-gô-tha.
Khi Phi-la-tô rời ngai tòa, một phần binh lính đi theo ông và xếp hàng trước dinh. Một tống khác vẫn ở gần những người bị kết án. 28 người Pha-ri-siêu có vũ trang, trong đó có 6 tên tử thù của Đức Giêsu từng tham dự việc bắt giữ người ở núi cây dầu, cưỡi ngựa đến diễn đàn để hộ tống đám rước. Bí hình dẫn Đức Giêsu đi giữa, một vài người nô lệ kéo theo cây thập giá đi qua cổng phía tây và ném ào xuống đất trước mặt Đức Giêsu. Hai cánh gỗ nhẹ hơn và có mộng, được cột vào thân chính, to hơn và nặng hơn. Các miếng gỗ chèn, gỗ nhỏ để tựa trưng và tấm bảng danh hiệu được mấy đứa bé vác theo. Bọn này đang học nghề cung thủ. Ngay khi thập giá được vất xuống đất trước mặt người, Đức Giêsu quỳ xuống, ôm lấy thập giá và hôn 3 lần, trong khi dịu dàng dâng lời cảm tạ Chúa Cha trên trời, vì cuộc cứu độ nhân loại giờ đây bắt đầu. Các thầy tư tế của dân ngoài có thói quen hôn bàn thờ mới dựng, và cũng tương tự như vậy, Đức Giêsu ôm hôn thập giá, bàn thờ vĩnh cửu của huy lễ chuộc tội đẫm máu. Nhưng bọn cung thủ lôi Đức Giêsu đứng lên, và với khó khăn cũng như được giúp đỡ chút đỉnh, đó là loại giúp đỡ mang sợ nhất. Người phát cái áp nặng nề trên vai phải và ôm chặt bàn tay phải. Tôi thấy các thiên thần vô hình đến giúp người. Nếu không, thì người không thể nào nhấc nổi thập giá từ dưới đất lên. Khi người quỳ, thân mình người còng xuống dưới sức nặng. Trong khi Đức Giêsu cầu nguyện, thì một số lý hình đặt lên lưng hai tên cướp hân ngang thập giá của chúng, chưa được đóng vào trụ chính, và dùng dây cột hai tay chúng vào đó. Các đòn ngang này không được thẳng, nhưng hơi cong. Lúc đóng đinh thì các đòn này được cột vào một đầu của trụ chính, mà các trụ này được bọn nô lệ vác theo, cùng với các dụng cụ khổ hình khác. Lính kỵ mã của Phi-la-tô giờ đây đã sẵn sàng khởi hành, và tiếng kèn vang lên. Ngay lúc đó, một tên Pha-ri-siêu cưỡi ngựa đến gần Đức Giêsu, lúc đó đang quỳ vì quá nặng. Hắn la to lên:
"Các bài diễn thuyết hay ho giờ đây đã chấm dứt, mau lên đi, để chúng ta có thể trừ khử ngươi. Đứng lên, đứng lên."
Chúng kéo người đứng dậy, và sau đó trên vai người là gánh nặng cây thập giá. Trong đó có cả thập giá mà chúng ta phải vác theo chân người, như chân lý ngàn đời của người đã dạy. Và bây giờ đám rước thần thánh vinh hiển vua của các vua, vô cùng nhục nhã dưới đất, nhưng vô cùng vinh hiển trên thiên đàng, bắt đầu. Hai sợi dây được cột vào đuôi thập giá, và được hai tên lý hình nâng lên để thập giá khỏi bị lê trên mặt đất. Chung quanh Đức Giêsu hơi xa một chút, có 4 lý hình cầm 4 sợi dây cột vào thắt lưng Đức Giêsu. Chiếc áo choàng của người được cột vào cánh tay, và với gỗ thập giá trên vai, Đức Giêsu nhắc tôi nhớ đến cảnh Isa-á cũng vác củi như thế lên núi để hiến tế chính mình. Toán lính kèn của Phi-la-tô ra hiệu khởi sự, vì chính Phi-la-tô muốn đi vào thành phố với biệt đội binh lính để ngăn chặn một cuộc nổi loạn có thể xảy ra. Ông ta đeo gươm cưỡi ngựa, có sĩ quan và kỵ binh bao quanh. Một toán khoảng 300 lính bộ binh đi theo. Tất cả bọn này đều gốc gác vùng biên giới giữa Tây Ban Nha và Ý. Dẫn đầu đám trước là tên lính kèm. Cứ đến góc đường, hắn lại thổi lên và công bố án hành quyết. Đi sau vài bước là một đám thanh niên và bọn người thô lỗ, đem theo nước uống, dây thừng, gỗ đệm và một thùng dụng cụ đủ loại. Trong khi một bọn khỏe hơn vác cát cột, than và hai trụ thập giá của hai tên trộm cướp. Sau đó là một số Pharisêu đi ngựa, theo sau là đứa bé đeo trước ngực tấm biển có hàng chữ Philato viết để treo trên thập giá. Vương miệng gai, không thể đợi được khi vác thập giá, nên được tháo khỏi đầu Đức Giê-xu và đặt trên một cái sào, cho đứa bé này mang trên vai. Đứa nhỏ này không quá xấu xa. Tiếp đến là đấng cứu thế, Chúa chúng ta, lưng còng dưới sức nặng cây thập giá, thân xác thâm tím, tan nát vì đòn vọt, kiệt quệ và lão đảo. Từ bữa tiệc ly tối hôm trước đến giờ, người không ăn uống, không ngủ nghỉ, bị hành hạ liên tục, tưởng đã chết. Kiệt quệ vì mất máu, bị thương tích, nóng sốt, bị khát và đau khổ tâm can không thể diễn tả nổi. Lưng còm chân không giày dép và rớm máu, tay phải người ôm chặt khúc gỗ nặng nề trên vai, tay trái mệt mỏi nhấc chiếc áo thường xuyên cản bước chập choạng của người. Cách xa một chút, bốn lý hình cầm dây cuộc vào đai lưng người. Hai tên trước lôi người đi, trong khi hai tên sau thúc đẩy người. Theo cách này, người không biết bước vào đâu, và các sợi dây luôn cản trở việc người nâng tấm áo. Tay người trầy trụa và sưng phù vì các sợi dây cột quá chặt. Mặt người đầy máu và sưng lên. Tóc và râu người sơ sát, tê bết máu. Sức nặng nề trên vai và các gân cụm lại ấn chiếc áo thô cứng vào các vết thương trên thân thể, và các sợi len lại bám chặt vào những vết thương sắp tọt ra khi bị lột quần áo. Những lời chế nhạo và căm thù vang dội khắp nơi. Người trông thật tả tơi và khốn khổ, không thể tả, dù đã sẵn lòng cam chịu. Môi người luôn cầu nguyện, mắt người như cầu thẩn, tha thứ và chịu đựng. Hai tên lý hình ở phía sau đang giữ đuôi thập giá, lại gia tăng sự khó nhọc cho Đức Giê-xu. Vì khi thì chúng kéo căng ra, khi thì lại thả lỏng làm cho thập giá di động bên này bên kia. Đám rước có lính mang giáo đi kèm hai bên. Sau đó là hai tên cướp, mỗi tên do hai lý hình dẫn đi bằng các sợi dây cột vào đai lưng. Trên vai chúng là hai đoạn ngang, hai tay bị cột vào đó. Chúng chỉ mặc quần cục, phần trên thân thể là chiếc áo rộng không có tay, hở hai bên hông và trên đầu là một vòng rơm. Chúng hơi say vì được cho uống rượu. Tuy nhiên, người trộm lành thì im lặng, nhưng tên trộm dữ thì thật là giận dữ và sắc láo. Hắn chửi thề liên tục. Bọn lý hình nhâm đen, lùn, mập mạp, tóc đen ngắn, quăn và rộng. Khuôn mặt chúng không phải là người Do Thái. Đó là những người lao động đào kinh rạch và thuộc một giống nô lệ ở Ai Cập. Chúng mặc có mỗi chiếc quần ngắn như cái tập về và trên ngực mặc một áo da cột tay. Dù nói thế nào đi nữa thì trông chúng cũng thật là hung bạo. Sau hai tên trộm là nửa số người Pharisêu cưỡi ngựa đi sau cùng. Có lúc chúng cùng đi với nhau, có lúc chúng đi thành một hàng dọc theo đám rước để thúc giục và giữ trật tự. Trong đám người dẫn đầu mang các dụng cụ hành hình, có một vài chú bé thuộc giai cấp thấp hèn trong xã hội Do Thái cũng tự ý gia nhập đám đông.
Xa xa là Philato với một tên lính càng cưỡi ngựa dẫn đầu đám rước của ông. Philato mặc quân phục,
cưỡi ngựa đi giữa các sĩ quan, với một toán kỵ binh và 300 bộ binh theo sau. Đoàn tùy tùng của ông đi ngang qua diễn đàn, và sau đó rẽ xuống con phố lớn. Đám rước chung quanh Đức Giê-xu rẽ vào một con đường nhỏ, để không cản trở dòng người đến đền thờ, cũng như không gây trở ngại cho Phi-la-tô và đám tùy tùng của y. Hầu hết dân chúng giải tán sau khi tuyên án, hoặc trở về nhà, hoặc lên đền thờ. Họ còn một phần việc quan trọng phải làm vào buổi sáng, nên họ vội vã ra về để chuẩn bị giết chiên vượt qua. Tuy nhiên, đám người thơ thẩn còn lại rất đông. Đó là một đám ô hợp những khách lạ, nô lệ, lao công, con trai, con gái và đủ hạng người tục tiểu. Họ vội vã lao vào đường phố và các con hẻm để có thể nhìn thấy đám rước thê lương ấy. Bọn lính Roma ở phía sau giữ không cho đám đông tăng thêm. Vì vậy, dân chúng phải băng qua các con hẻm vắng rồi lại đổ ra phía đầu đám rước. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều đến thẳng Golgotha. Đường hẻm chật hẹp mà Đức Giê-xu phải đi qua đầu tiên chỉ rộng khoảng 2 bước chân. Hôi thối vì đầy rác rưởi do các nhà hai bên hẻm đổ xuống. Đức Giê-xu chịu rất nhiều khổ sở ở đây. Bọn lý hình buộc phải đến gần người. Và từ các cửa lớn nhỏ, bọn đầy tớ và nô lệ được thuê mướn để ném bùn và thức ăn thừa thải vào người. Những tên nhảy ranh độc địa đổ cả nước dơ giấy, đen đúa, hôi thối xuống đầu người. Phải, ngay cả các trẻ nhỏ cũng chạy ra khỏi nhà và được bọn vô lại thúc giục. Chúng nhặt đá, vừa ném xuống chân người, vừa chế nhạo sỉ vả. Đó là những gì các trẻ nhỏ đền đáp Đức Giê-xu, đấng đã từng tuyên bố rằng phải yêu thương, chúc phúc và an ủi chúng.
Chương 28. Đức Giê-xu ngáp xuống đất lần thứ nhất.
Cuối con hẻm chật hẹp ấy, đường cong sang trái, rộng hơn nhưng dốc hơn. Bên dưới đường này là hệ thống dẫn nước từ núi Sion xuống. Tôi nghĩ hệ thống nước chảy dọc theo diễn đàn là nơi có nếp tre và chảy xuống hồ tắm chiên, gần cổng chuồng chiên. Tôi có thể nghe được tiếng nước chảy róc rách trong các ống. Ngay tại đây, con đường bắt đầu lên cao. Có một chỗ thủng thường đầy bùn sau cơn mưa. Tại đó, cũng như nhiều chỗ khác trên đường phố ở Jerusalem, người ta thường lấp đá cho tiện việc qua lại. Tội nghiệp Đức Giê-xu khi đến chỗ trũng với gánh nặng trên vai, người không thể tiến bước nổi. Bọn lý hình nhẫn tâm lôi kéo và thúc đẩy người. Sau đó người ngã sấp mặt xuống đường bên cạnh lớp đá nhọn. Hập giá rơi xuống bên cạnh, bọn lý hình chửi rủa, đấm đá và lôi người lên, khiến đám rước phải tạm ngừng giây lát và tiếng ồn ào nổi lên xung quanh Đức Giê-xu. Người giơ tay lên hy vọng có ai giúp đỡ, nhưng thật vô ích. Người kêu lên,
"Ôi, sắp hoàn tất rồi."
Và tiếp tục cầu nguyện, bọn Pha-ri-siêu hò hét,
"Lên! Kéo nó đứng lên, nếu không thì nó sẽ chết trong tay chúng ta."
Đây đó bên vệ đường một vài phụ nữ khóc Thiên Chúa, và các trẻ nhỏ cũng thúc thích sợ hãi. Nhờ ơn trên giúp đỡ, Đức Giê-xu ngẩng đầu lên, và các tên hung ác tồi tệ quỷ quái, hai vị giúp người bớt đau đớn, lại đội mỏng gai trên đầu người. Sau cùng, với đủ loại hành hạ. Chúng lôi người lên và đặt thập giá lên vai người. Và giờ đây, người khó nhọc nghiêng đầu sang một bên để có thể vác thập giá trên vai. Vô cùng đau đớn vì mẩu thai quá lớn và gai đâm vào đầu. Cứ như thế, Đức Giê-xu đã lảo đảo lên dốc và xuống đường rộng với sự hành hạ càng gia tăng.
Đức Giê-xu gặp mẹ người. Đức Giê-xu ngã xuống đất lần thứ hai.
Thân mẫu Đức Giê-xu là người chia sẻ từng đau khổ với con mẹ, đã cùng với ông Gioan và các bà thánh thiện rời diễn đàn khoảng một giờ trước khi bản án bất công được tuyên bố, để chứng kiến những nơi đã được cuộc khổ nạn tàn bạo của Đức Giê-xu thánh hóa. Nhưng giờ đây, khi đám đông di chuyển, tiếng kèn thổi vang, và đoàn kỵ binh cũng như binh lính của Phi-la-tô công bố bắt đầu đường thánh giá đắng cay, thì Đức Maria không còn có thể ở xa được nữa. Người phải chứng kiến con mình trong đau khổ. Và mẹ năn nỉ ông Gioan đưa người đến chỗ mà Đức Giê-xu sẽ đi ngang qua. Vì vậy, các vị rời vùng kế cận Si-on, băng qua ngai tòa, vượt qua các cổng, cũng như các con đường có mái che, giờ đây rộng mở để dân chúng qua lại. Đến phía tây có một dinh thự, có cổng vòm mở ra một con đường mà đám rước đã rẽ vào. Sau khi Đức Giê-xu ngã xuống đất lần thứ nhất, dinh này trước đây là nơi cư ngụ của Ca-i-pha. Nhà ở Si-on là dinh chính thức của ông ta. Nhờ sự thông cảm của người gác cổng, ông Gioan được ưu tiên đi vào và mở cổng đối diện. Tôi thật khiếp sợ khi nhìn thấy Đức Maria, khuôn mặt nhợt nhạt, mắt xưng đỏ vì khóc, trùm áo choàng xanh đậm từ đầu đến chân, run lẩy bẩy. Đi vào nhà này với ông Gioan và các bà thánh thiện cùng với một người cháu của ông Giuse Arimathe. Họ đã nhận ra tiếng ồn ào náo nhiệt của đám đông đang tiến đến chỉ còn cách đó vài căn nhà. Tiếng kèn và tiếng công bố ở các góc đường cho biết tử tội đang bị đưa đi hành quyết. Khi người đầy tớ mở cổng, tiếng ồn ào nghe rõ hơn và khủng khiếp hơn. Đức Maria vẫn cầu nguyện. Người nói với ông Gioan,
mẹ đứng ở đây nhìn, hay mẹ phải đi chỗ khác? Ôi, mẹ không biết làm sao để chịu đựng nổi.
Ông Gioan trả lời,
nếu mẹ không đứng đây, thì mẹ sẽ luôn luôn hối hận.
Hai vị liền bước ra khỏi cổng và nhìn về cuối đường, ở đó thấp hơn chỗ này. Lúc đó, đám rước cách chỗ hai vị đang đứng chừng 80 bước. Đi đầu đám rước không có người dân nào, mặc dù họ vẫn theo sau hoặc đi bên cạnh. Nhiều người, như tôi đã nói, chạy qua các đường kế cận để đến những nơi có thể thấy rõ hơn. Và giờ đây, tiếp đến là những tên đầy tớ của bọn Lý Hình, phênh váo và sức sợt, ôm các dụng cụ tra chấn tên tai, mà mới nhìn thấy Đức Mẹ đã run rẩy, ướt lệ ngao ngán. Một trong những người đứng gần đó hỏi,
bà này là ai mà trông đau khổ vậy?
Có người lên tiếng,
bà ta là mẹ của người Galilê đó.
Khi đám người đã tiện nghe vậy, thì chỉ trỏ, la ó và sỉ nhục Đức Mẹ. Một trong những tên hung đồ hèn hạ, giật lấy cây đinh sẽ dùng để đóng đinh Đức Giê-xu, chửi thề và giơ cao trước mặt người. Đôi tay run rẩy, Đức Maria nhìn Đức Giêsu trong đau đớn não nề. Người phải dựa vào cây cột ở cổng mới đứng vững. Đức Maria xanh xao như một xác chết, đôi môi thâm tím. Những người Pha-ri-siêu cưỡi ngựa tiến lên, theo sau là đứa bé cầm tấm biển nhỏ, và theo ôi, một vài bước sau đó là con Thiên Chúa, con của chính Đức Mẹ, Đấng Thánh, Đấng Cứu Độ, Lão Đảo, Lân Còng, mẫu gai của người ngã sang một bên vai vì thập giá nặng nề. Đức Giêsu loạn choạng bước đi. Các lý hình dùng dây lôi người tới trước. Khuôn mặt người nhợt nhạt, đầy thương tích và máu me. Sâu của người lởm chởm, bê bết máu. Từ đôi mắt trũng sâu đầy máu, qua chiếc mão gai xoắn xích rối bời. Người đưa mắt nhìn người mẹ đau khổ của người một cách ghê sợ, và lão đảo dưới sức nặng của thập giá. Một lần nữa đầu gối và đôi tay người lại quỳ xuống đất. Người mẹ vô cùng sầu muộn, trong tình yêu và đau khổ mãnh liệt, không còn nhìn thấy lính tráng hay lý hình đâu nữa, mà chỉ thấy người con yêu quý đang đau khổ vì bị hành hạ. Đôi tay run rẩy người bước vội qua khoảng đường giữa cổng và các lý hình đi trước, rồi chạy đến Đức Giêsu quỳ xuống ôm lấy người. Tôi nghe, nhưng không rõ từ môi miệng hay trong thầm khí những tiếng.
Con ơi!
Mẹ ơi!
Bọn lý hình xỉ nhục và chế nhạo. Một người trong bọn lên tiếng.
Bà kia, muốn gì đây? Nếu bà dạy dỗ nó tốt lành, thì bây giờ nó đâu có ở trong tay chúng tôi.
Tuy nhiên, tôi nhận thấy có vài người lính mũi lòng. Họ buộc Đức Maria phải rút lui, nhưng không ai dám chạm đến người. Ông Gioan và các bà đưa Đức Maria ra chỗ khác, và như bị tê liệt đầu gối vì đau đớn, người gục xuống trên một tảng đá chống đỡ bức tường gần cổng. Lưng người quay về phía đám rước, tay người chạm vào cạnh có một viên đá gốc. Viên đá này có gân xanh. Nơi đầu gối Đức Maria chạm vào, tạo nên các vết lõm, và nơi tay người bám vào cũng còn in dấu. Những dấu ấy trông không rõ, nhưng giống như ta chạm vào một mặt phẳng tựa như cục bột, vì đá thì rất cứng. Tôi thấy đá ấy được lấy đi làm nhà thờ Công giáo đầu tiên, nhà thờ gần hồ Bethsaida dưới thời thánh Gia-cô-bê nhỏ làm giám mục. Như đã nói trước đây, nhiều lần tôi thấy những dấu vết tương tự trên đá vì sự đụng chạm của các vị thánh vào những dịp thật đặc biệt. Điều này cho thấy câu, đá xẻ mũi lòng, thật đúng. Đức khôn ngoan đời đời, trong sự thương xót của người, không cần đến nghệ thuật in ấn, để lưu lại cho hậu thế chứng tích của những việc làm thánh. Khi lính tráng ở hai bên đám rước lấy giáo thúc giục, ông Gioan đưa Đức Mẹ qua cổng, và cổng được đóng lại. Trong khi đó lý hình lại lôi Đức Chúa đứng dậy, đặt thập giá trên vai người theo một thế khác. Hai cánh của thập giá lúc đầu được cột chặt vào trụ chính, khi đó trở nên lỏng lẻo và tuột ra rối bời trong đám dây. Giờ đây Đức Giêsu ôm lấy những cánh này và các lê trụ chính lệch bệch trên mặt đất. Thỉnh thoảng trong đám dân đen đi theo đám trước có tiếng cười chế nhạo. Tôi thấy có một số phụ nữ trùm khăn khóc lóc, đi đứng không vững.
Ông Simon Cyrene, Đức Giê-xu ngã xuống đất lần thứ ba.
Sau khi đi được một khoảng đường trên con đường lớn, đám rước đi qua một cái cổng bên trong khu cổ thành Jerusalem. Trước cổng này là một khoảng đất rộng, nơi gặp gỡ của ba con đường. Ở đó có một bậc đá lớn. Đức Giê-xu trợt chân và ngã trên đó. Thập giá rơi bên cạnh người. Đức Giê-xu nằm bẹp trên đất, như dán người vào đá, không dậy nổi. Ngay lúc ấy, một đám người ăn mặc chỉnh tề đang trên đường đến đền thờ. Họ kêu lên thương cảm.
Cha ơi, kẻ đáng thương này chết mất.
Đám người đê tiện trở nên bối rối vì họ không dám thúc người đứng dậy. Người Pha-ri-siêu dẫn đầu đám rước kêu lớn với đám lính.
Phải để cho nó sống đến đồi Can-vê. Các anh phải tìm ai đó giúp hắn vác thập giá.
Đi lúc đó, từ giữa đường phố, ông Simon Cyrene xuất hiện. Ông là một người dân ngoại có ba đứa con trai theo sau. Ông kẹp dưới cánh tay một số cành cây nhỏ, vì ông là thợ làm vườn, và đang làm việc trong khu vườn phía đông thành phố. Hàng năm cứ vào dịp lễ, ông có thói quen cùng vợ con lên Jerusalem để tỉa cây. Nhiều đám thợ khác cũng đến vì mục đích này. Vì đám người quá đông, nên ông không thể thoát ra khỏi đó. Và khi đám lính thấy ông là dân lao động, vì bộ quần áo nghèo nàn, chúng liền túm lấy ông và đẩy ông đến giúp vác thập giá cho Đức Giê-xu. Ông phản đối tỏ vẻ bất mãn, nhưng chúng áp lực buộc ông phải vác. Con ông khóc lóc inh ỏi, và một số phụ nữ quen biết ông bèn ra vỗ về chúng. Ông Simon phẫn nộ chán ghét công việc ông buộc phải làm. Đức Giê-xu đáng thương trông thật kinh sợ, méo mó xấu xa, quần áo người đầy bùn, nhưng người khóc và ánh mắt người khiến cho ông Simon động lòng thương cảm. Ông đành giúp người đứng dậy. Sau đó bọn lý hình cột một cánh thập giá vào trụ chính, quấn sợi dây qua và luồn dưới vai ông Simon. Ông bước thật sát sau Đức Giê-xu, do đó nhẹ gánh cho người. Chúng đội lại mão gai trên đầu Đức Giê-xu, và sau cùng đám rước đau buồn lại tiếp tục hành trình. Ông Simon là người khỏe mạnh, trạng 40 tuổi, đầu trần, quần áo ngắn, vừa vặn, thắt lưng hông, chân quấn dây da và mang đôi dép mũi nhọn. Các con ông mặc áo dài có sọc màu. Hai em có vẻ khá lớn, chúng tên là Rufus và Alexander. Sau này gia nhập hàng ngũ các môn đệ. Em thứ ba ít tuổi hơn, và ít năm sau tôi thấy em đến sống với Thánh Stefano. Ông Simon chưa vác thập giá theo Chúa Giê-xu được bao lâu, thì tâm hồn ông đã rung động nhờ hồng ân Chúa. Kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi xin cảm ơn phần đọc truyện về tác phẩm Cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giê-xu nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.